kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ năm rồi. Và thứ năm thì có điều gì đặc biệt nhỉ? Đó là vào 21 giờ chúng ta sẽ được nghe tập phát sóng mới của Kể Cho Tôi Nghe chứ sao nữa. Dạo này lên sóng các số radio đều đặn như hồi đầu mới thực hiện. Mình cảm thấy hứng khởi và khí thế quá. Cảm giác có thể đủ năng lượng để giải quyết hết tất cả những lá thư của mọi người vậy. Nói thế thôi chứ mình cũng không dám hứa trước là sẽ lên sóng được hết những lá thư của mọi người. Nhưng mình rất muốn mọi người tin rằng đó luôn luôn là một mục tiêu mà mình hướng tới. Bởi mình tin là bản thân các bạn khi gửi thư đến radio, hẳn là các bạn đã cảm thấy rất lạc lõng trong hành trình cuộc đời rồi. Ấy vậy mà lại chẳng còn được mình phản hồi nữa thì niềm lạc lõng ấy e rằng lại nhân lên gấp bội. Cơ mà vẫn phải nhắc đi nhắc lại rằng vì lượng thư của mọi người gửi đến rất lớn nên đôi khi mình không thể phản hồi được hết. Nên là những người bạn nào mà trong quá trình mình chọn lọc thư chẳng may không kịp phản hồi hoặc là phản hồi sót thì mọi người thông cảm nhé. Tranh thủ tìm nghe lại những số radio cùng chủ đề để tìm ra những giải pháp cho câu chuyện của mình nhé các bạn ơi. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với chủ đề gia đình nhé. Hãy cùng lắng nghe hai lá thư của hai người bạn tâm sự về những người bố của mình. Lá thư đầu tiên: giá như ba có thể rơi nước mắt để trong lòng được nhẹ nhõm hơn. Ba mình, một người đàn ông vĩ đại, ba từng có một tuổi thơ cơ cực và sống trong gia đình không có sự kết nối với nhau. Ba sinh năm 81 và rời khỏi vòng tay gia đình từ năm 9 tuổi. Gia đình của ba có ba chị em, cô hai, ba và chú út. Cả ba chị em đều không được cho học hành đầy đủ và không thể học hết cấp 1 vì điều kiện gia đình không khá lắm. Năm 90, sau khi nghỉ học, gia đình ba không còn kết nối với nhau nữa. Bà nội bỏ đi làm kiếm tiền, cô hai đi ở đợ cho nhà khác, chú út thì được gửi về quê, chỉ có ba phải bươn trải hàng ngày để nuôi lấy bản thân. Ba từng kể rằng, từ lúc lên 9, ba đã phải làm việc vẫy tay lôi kéo khách cho quán nhỏ. Rồi ba phải thức dậy từ sớm để ra chợ bán tôm. Nhiều lúc ba còn phải ngủ một mình trên núi vì làm việc nữa cơ. Ông nội mất lúc ba 18 tuổi. Ba kể rằng ở độ tuổi đó, nhưng ba đã có 4 năm kinh nghiệm làm thợ hồ và sau này thì học làm thợ may, rồi gặp được mẹ mình. Do hoàn cảnh mà ba mẹ bị ngăn cản tình cảm đủ điều. Năm 21 tuổi, vì một số lý do mà ba mẹ phải tổ chức đám cưới với nhau trong Sài Gòn, nơi đất khách quê người. Ở độ tuổi ấy, độ tuổi mà người ta còn đang học hành, thì ba đã ra đời làm việc và tự kiếm sống được cả chục năm rồi. Cho đến tận bây giờ, ba đã trở thành trụ cột của một gia đình gồm ba đứa con gái, một vợ và một người mẹ già chỉ với nghề thợ may. Không như những gia đình khác chung quanh, dù không giàu có nhưng ba vẫn gắng sức để chu cấp tiền cho một đứa con gái lớn học đại học, một đứa học trường chuyên và cả một đứa nhỏ đang học cấp 1 mà không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ba luôn cảm thấy áp lực khi phải gồng gánh gia đình chỉ với một tiệm may nhỏ và còn có cả người mẹ không thể thấu hiểu cho con mình. Bà tôi, một người mà tôi không nghĩ rằng mình nên học theo. Bà đã bỏ rơi ba mình từ tấm bé và giờ quay sang bảo, lúc đó ta cũng khổ lắm chứ mày tưởng. Và nói việc chăm sóc cho bà là công việc ba tôi bắt buộc phải làm. Bà luôn cho rằng ba mẹ mình ngăn cản việc bà ra đường kiếm tiền để ở nhà nghỉ dưỡng và nấu ăn là sai trái, và cứ thế định kỳ hàng năm lại giả vờ đau chân đến 2-3 tháng trời rồi tự lành hồi nào không hay. Thời gian thì ngày càng trôi nhanh, mùa xuân nữa lại đến và áp lực trên vai của ba càng lúc càng nặng nề. Ba rất bức bối, muốn nghỉ ngơi nhưng không được. Ba ao ước ngày xưa được học hành đủ đầy để bây giờ khỏi phải khổ, nhưng làm sao đây, mọi thứ đều không thể quay lại được nữa rồi. Ba ơi, phải làm sao để mọi gánh nặng trên vai ba được vơi đi? để nỗi buồn trong ba được chắp vá đây. Giá như có thể khóc, ba hãy cứ khóc đi để lòng này tôi ấm ức ba nhé. Con yêu ba, người cha mà con hằng ngưỡng mộ. Lá thư thứ hai. Em chào anh, hôm nay em lên đây để muốn nói ra những tâm sự của em. Năm nay em 19 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên năm 2, học ngành IT. Em chọn học cao đẳng để gia đình ít lo hơn về vấn đề học phí. Em sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Bố mẹ em thì đều làm công, ăn lương. Em có một đứa em gái và bé năm nay đã tròn 6 tuổi. Gia đình em từ trước đến giờ, từ khi em sinh ra, lúc nào cũng cãi nhau và rất ít những lần hạnh phúc trong ngôi nhà ấy. Như em đã nói trước đó, gia đình em không mấy khá giả cũng có lý do của nó. Là tại vì bố em chơi cờ bạc, cá độ đá banh thua rất nhiều tiền. Từ cái hồi em sinh ra tới bây giờ em đã 19 tuổi, gần 20 năm, giang hồ đòi nợ tới nhà em rất nhiều. Em nhớ có lần em hồi bé, em bị bố xách cái xe đạp nhỏ quăng thẳng vào mặt em. Em bị bố tát vào mặt rất nhiều lần, rất mạnh. Nói chung là tuổi thơ của em chỉ xoay quanh hai từ bị đánh đập và trốn chủ nợ của bố em. Em đã chọn trường hệ cao đẳng làm chỗ mình học tập vì em nghĩ cao đẳng tiền học phí sẽ thấp hơn đại học rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó, gia đình có mua cho em một chiếc laptop và một chiếc xe máy để em lên Sài Gòn học. Tiền này có của cả bố, mẹ, cô và dì của em cho góp vào mua. Hiện tại em là sinh viên năm 2 thì cũng trải qua 2 năm học hành và làm việc rồi. Vào tháng 10 năm 2023, bố em bắt đầu nợ nần trở lại. Bố gọi lên, bảo em đi cầm cái laptop của em đang học cho bố để gửi tiền về nhà cho bố trả nợ. Cầm rất nhiều lần. Có lần em không có laptop đi học, hơn 1 tuần. Lúc này em cũng đang nợ tiền nhà 4 tháng chưa có tiền trả. Em suy sụp và stress rất nhiều. Vào tháng 11 năm 2024, bố em bắt đầu gọi lên và nói là con đi cầm cái xe máy lấy tiền mà lấy cái laptop về, rồi trả tiền nhà và gửi về cho bố một ít để bố trả nợ cho người ta. Em thật sự rất mệt mỏi. Tại sao em không được đi học bình thường theo đúng nghĩa cơ chứ? Em không đáng vậy sao? Trong khoảng thời gian tồi tệ đó, từ tháng 10 năm ngoái đến năm nay, em có rất nhiều lúc bỏ bê việc học của mình để đi làm kiếm tiền tự trả nợ, tự lấy xe về và tự lo tiền ăn cho bản thân suốt hơn nửa năm. Không có xe máy nên em phải đi làm bằng xe buýt. Em đi bộ. Lúc đó em bỏ bê việc học đi rất nhiều. Tâm trí em không còn chỗ nào là động lực nữa. Em tự hỏi, có bao giờ bố quy đổi số tiền mà bố cho cờ bạc thành tiền lương của con chưa? Nếu con không gồng nổi nữa thì bố có thay đổi vì con không? Bố ơi, con mệt lắm, thật sự. Hôm nay mình đã đọc cho các bạn nghe 2 lá thư của 2 người bạn cùng tâm sự về người cha của mình. Và hiển nhiên khi nghe xong, hẳn các bạn cũng nhận ra đâu là lá thư tâm sự thực sự cần nhiều sự động viên và lời hỏi thăm hơn trong 2 lá thư này. Một lá thư là một người cha mẫu mực, còn một lá thư là một người cha chót xa vào thói nghiện cờ bạc. Tất nhiên xếp 2 lá thư này cạnh nhau thì mình rất sợ các bạn sẽ hiểu lầm ý mình rằng mình đang so sánh điều kiện, hoàn cảnh của 2 gia đình bên nào hơn, bên nào thiệt. Nhưng mà không phải. Cái mà mình muốn nói ở đây rằng chúng ta chẳng có quyền lựa chọn xem bố mẹ chúng ta là người như thế nào, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn thái độ sống thế nào cho tốt, nhất là khi ta đã trưởng thành, biết thế nào là đúng sai phải trái, tốt hại mà, phải không? Câu chuyện trong lá thư thứ nhất thì thực ra anh tin rằng đây là một lá thư bộc bạch tình cảm và sự cảm thông của em dành cho bố, nhiều hơn là việc em có vấn đề cần gỡ rối và tìm đến radio để giải quyết. Và anh tin rằng dẫu cho gia đình em vẫn còn có đôi chút khó khăn, dẫu cho bố em vẫn đang vất vả, nhưng chỉ cần có những người con ngoan ngoãn như em, biết nghĩ cho bố, cho gia đình, thì chẳng có ngày nào bố em thức dậy, bước vào công việc và coi nó như là thứ cực hình vất vả đâu. Hãy động viên và tâm sự thật nhiều với bố để sẻ chia gánh nặng nhé. Và chắc chắn rồi, sự trưởng thành cũng như những nỗ lực của em trong học tập sẽ là món quà thiết thực nhất mà em dành cho bố đấy. Câu chuyện trong lá thư thứ hai sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều so với lá thư thứ nhất. Nghiện cờ bạc là một thứ rất khó bỏ. Một khi thói chơi ấy đã ngấm vào máu, thì kể cả người ấy đã lựa chọn dừng lại, nhưng nếu không dứt khoát thì máu ham mê vẫn sẽ âm ỉ để đưa người ta quay trở lại con đường ấy bất cứ lúc nào. Đây không phải là câu chuyện có thể giải quyết chỉ bằng những lời khuyên nhủ thông thường. Vậy nếu chỉ bằng những lời khuyên nhủ mà bố em đã tỉnh ngộ ấy, thì anh nghĩ nhà em đã không lâm vào cảnh khó khăn túng quẫn đến tận thời điểm này. Và lại anh cũng không ủng hộ việc em khuyên nhủ bố. Vì thứ nhất, đây là cuộc đời của bố. Bố liên tiếp mắc phải những sai lầm, dù đã được góp ý, thì bố phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Thứ hai, những người nghiện cờ bạc ấy thường sẽ rất nóng tính. Khi túng thiếu, họ thậm chí sẽ trở nên mất sạch liêm sỉ, trở nên dối trá và bạo ngược. Thế nên nếu khuyên không phải phép thì rất có thể em sẽ nhận lại những hành động, lời nói gây tổn thương đến từ bố. Em phải xác định tinh thần như thế này này. Mình là một người con, thương bố thì thương thật, nhưng mà phải thương thế nào cho đúng cách. Việc suốt một thời gian dài khi em còn bé, bố đã cờ bạc và nợ nần chồng chất, thậm chí đánh đập em quá mức đã là một điều quá đáng rồi. Mình chấp nhận một tuổi thơ bất hạnh, không lên tiếng, không phản kháng, dẫu biết là một sự thiệt thòi, nhưng nhìn ở một góc độ khác thì đó cũng là một cách để mình tôn trọng bố, thương bố, thông cảm cho bố vì túng quẫn nên thay đổi nhân tính. Vậy nên, khi lớn lên, khi mà nhận thức của mình đã đủ, niềm thương ấy phải được thể hiện một cách đúng đắn và chuẩn mực hơn. Việc mà em phải đi cầm laptop, cầm xe máy, thậm chí là dùng cả số tiền lương của em để gửi về cho bố trả nợ, thực sự là những hành động thể hiện niềm thương của em, niềm bao dung của em dành cho bố rồi. Nhưng bao dung cho liên tiếp những lỗi lầm của người khác thì nó không còn là sự vị tha thuần túy nữa, mà lại trở thành sự dung túng mất rồi. Việc cứ gửi tiền trả nợ giúp bố không phải là thương bố mà là hại bố em ạ. Bởi có thể những khoản tiền em gửi về kịp thời nhá, sẽ giúp bố em không bị chủ nợ gây áp lực, nhưng điều đó lại tạo ra cho bố em một tâm lý là kể từ bây giờ cứ khó khăn là em, là những thành viên khác trong gia đình lại xoay sở được. Lâu dần cái tâm lý đó sẽ nảy sinh sự ỷ lại và càng ngày càng khiến bố em mất động lực để tự mình chủ động giải quyết vấn đề của riêng mình. Khi mà thói quen cờ bạc nợ nần của bố đang không có điểm dừng ấy, thì chính em phải tạo ra một điểm dừng cho riêng bản thân mình. Không thể cứ một người gây ra những rắc rối còn một người cả đời phải đi giải quyết những hậu quả được. Điểm dừng mà anh muốn nhắc đến ở đây, đó chính là em phải dứt khoát từ chối những lời vòi vĩnh hỏi tiền từ bố em đi. Và điểm dừng đó không chỉ là thái độ để bố em phần nào đó nhận ra cái sai lầm của chính bố em, sai lầm khiến bố em đã tha hóa đến mức con cái cũng quay lưng với chính mình, mà điểm dừng ấy còn là điểm dừng trong tâm hồn của em nữa. Em phải dứt khoát để tự giải thoát mình khỏi cái vòng luẩn quẩn cứ bố gây ra hậu quả và con phải đi khắc phục hậu quả cho cuộc đời bố. Em phải thoát ly để phấn đấu và xây dựng cuộc sống của riêng em nữa. Tất nhiên, sự cự tuyệt này chắc chắn vẫn gây ra cho em những băn khoăn và lấn cấn. Anh tin chắc rằng em sẽ lo lắng rằng nếu em từ chối bố, thì liệu em có phải là một người con biết điều? Liệu em đã làm tròn chữ hiếu hay chưa? Thì xin thưa với em rằng, nếu chữ hiếu không đi cùng với chữ hiểu, thì những hành động báo hiếu của chúng ta sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tức là, khi em giúp đỡ bố mẹ, hỗ trợ bố mẹ, thì bản thân bố mẹ cũng phải ghi nhận những điều đó, thấu hiểu những điều đó, để từ đó cảm thông cho những khó khăn của em, nếu chẳng may em chưa đủ sẵn sàng để hỗ trợ gia đình. Đằng này, dù em đã lựa chọn một hệ học nhẹ nhàng hơn để bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ rồi, gán nợ hết những tài sản của mình, thậm chí là kiếm được đồng nào cũng gửi lại hết cho bố để bù nợ, mà bố em chỉ coi đó như là một nghĩa vụ của em, không quan tâm đến việc em sống ra sao, hỏi em tiền hết lần này đến lần khác, thì thử hỏi em báo hiếu bao nhiêu mới là đủ đây. Khi mà anh đăng câu chuyện này lên trong nhóm riêng tư của cộng đồng Radio Người Giữ Kỷ Niệm, tất nhiên là đang ẩn danh rồi, thì có hai người bạn cũng rất đồng cảm với câu chuyện của em. Các bạn ấy cũng có quan điểm giống như anh trong lời khuyên anh dành cho em, đó là em phải dứt khoát cự tuyệt những hành động đó của bố mình. Anh xin đọc ý kiến của các bạn ấy cho em nghe nhé. Người bạn thứ nhất đã tâm sự như thế này: Thật khó khi mà bạn không thể không nghĩ cho bố bạn. Nhưng ở hoàn cảnh này thì bạn hãy nhớ câu nói: cờ bạc là bác thằng bần. Nếu có thể, bạn hãy tách khỏi bố bạn, đừng để ông ấy có cơ hội tìm kiếm sự giúp đỡ nơi bạn. Bởi có khả năng cao những sự việc thế này sẽ tái diễn. Tâm lý con bạc luôn luôn hình thành mục tiêu đó là phải gỡ gạc những gì đã mất. Thế nên bạn hãy thử nhẫn tâm lần này để bảo đảm cho mình một tương lai tốt hơn. Nếu không, bạn sẽ phải gánh thay cuộc đời của ông ấy. Đồng quan điểm đó, người bạn thứ hai cho rằng: tớ từng đọc được một câu là sống cho gia đình thì tội nghiệp bản thân, sống vì bản thân thì vô trách nhiệm với gia đình. Tớ hiểu tình cảm gia đình, đôi khi chúng ta muốn buông bỏ cũng không được. Nhưng đây là thói quen của bố cậu rồi. Có lần một, lần hai, sẽ có thêm nhiều lần nữa. Tớ mong rằng cậu sẽ thật quyết tâm cho quyết định lần này, đó chính là bỏ mặc bố cậu. Vì nếu cứ để tình trạng này xảy ra, thì bố cậu sẽ ngày càng lún sâu và người khổ tâm nhất cũng chính là cậu và gia đình. Tớ biết rằng những lời tớ chia sẻ cùng với cậu cũng chỉ là một phần cảm nhận của tớ, vì tớ không ở trong hoàn cảnh của cậu. Tớ sẽ không cảm nhận được hết nỗi đau của cậu như thế nào. Tớ mong rằng cậu sẽ mạnh mẽ hơn và bỏ mặc những thứ không tốt làm bản thân mình bận lòng, để bản thân và tương lai của mình sau này tốt hơn. Em thấy không, người bạn nào cũng mong muốn, thay vì thương bố một cách mù quáng, em hãy dành tình cảm cho bố một cách chừng mực và đúng đắn hơn. Đồng thời các bạn nói trên, và ngay cả anh nữa, cũng muốn nhấn mạnh rằng em cũng phải thương chính mình nữa. Cơ mà nói là cự tuyệt bố hẳn thì cũng không đúng, vì nghĩa tình gia đình đâu phải là nói bỏ là bỏ được, phải không em? Và kỳ thực thì anh hay các bạn ở đây cũng không hề có ý khuyên em là phải từ mặt, từ bỏ bất cứ thành viên nào trong gia đình cả. Đặc biệt là đấng sinh thành thì điều đó càng không được phép xảy ra. Cái mà anh khuyên em chỉ là hãy từ chối những lần hỏi tiền, những lần gây khó dễ của bố em dành cho em mà thôi. Giờ đây, em đã là một chàng trai, một người đàn ông, chứ không còn là cậu bé ngày nào, sợ những trận đòn roi hay những lời quát mắng vô lý của bố nữa. Mình đã có bản lĩnh và sự tự tôn của riêng mình. Nên với những yêu cầu và đòi hỏi phi lý của bố, em hoàn toàn có thể mạnh dạn đối diện và phản hồi với tư cách của một người đàn ông biết lẽ phải. Dứt khoát lên, mạnh mẽ lên, nói rằng: con không có, con không giúp được đâu. Trước mặt thì từ chối bố là thế, nhưng mà anh tin anh hay em hay tất cả những người bạn thính giả ở đây đều là những người con ngoan, biết lẽ phải. Thế nên chúng ta vẫn sẽ tìm cách hỗ trợ gia đình theo nhiều cách khác nhau. Nói chính xác thì chúng ta chỉ từ chối hành động chưa đúng của bố, nhưng không thể từ chối gia đình, không thể từ chối mẹ, không thể từ chối em gái. Mình có thể không gửi tiền khi bố xin, nhưng vẫn sẽ gửi tiền về hỗ trợ gia đình lúc này lúc kia, thông qua mẹ, thông qua em gái. Còn tiền đó thì mẹ dùng để trả nợ hay là chi tiêu cho gia đình, cho em gái gì thì là chuyện của mẹ. Anh đồng ý rằng thỉnh thoảng thì em cũng có thể hỗ trợ trả nợ cùng gia đình. Tuy nhiên, hãy chi trả trong khả năng cho phép của bản thân, thay vì phải bán cả tài sản của mình đi để chạy theo khoản nợ của người khác. Em cũng hãy thường xuyên hỏi thăm bố, chuyển chủ đề quan tâm của bố sang những câu chuyện khác, thay vì để bố có khoảng thời gian một mình không làm gì. Bởi những người ham mê cờ bạc ấy, nếu cứ để họ một mình thì kiểu gì họ cũng sẽ tìm mọi cách để tìm về con đường cũ thôi. À, nếu em thấy bản thân em và gia đình không thể một mình đối phó với bố trong câu chuyện này, thì em cũng hoàn toàn có thể lên tiếng để gia đình họ nội can thiệp cùng. Bởi là anh em cùng một nhà ấy, thì có thể ông bà nội, các bác, các chú, các cô, anh chị em với bố sẽ có những cách khuyên giải, thậm chí là can gián dễ dàng hơn là vợ con nói chứ. Quan trọng là dù anh biết rằng câu chuyện bố em nghiện cờ bạc, nợ nần thì họ hàng em đã chẳng lạ gì rồi, nhưng mà nếu chính bản thân em là người mở lời cầu cứu sự trợ giúp của họ hàng, thì bản thân em và gia đình em cũng sẽ thấy phần nào có niềm tin hơn trong việc không phải đối đầu một mình với những áp lực nghiện cờ bạc của bố em. Đấy là còn chưa kể rằng từ đầu thư đến giờ ấy, thì chủ yếu anh tâm sự về thái độ của em đối với bố, chứ anh vẫn chưa nhắn nhủ em nên làm gì với mẹ, với em gái. Đừng quên là, dù ở trong thư, em chủ yếu kể về những khó khăn và tổn thương của em, nhưng mẹ em và em gái cũng là những người tổn thương rất nhiều trong câu chuyện này. Bởi khác với em, họ là những thành viên trực tiếp đang phải sống với bố em, phải đối diện với những căng thẳng và nguy hiểm hàng ngày nếu không may máu cờ bạc khiến bố em đổi tính đổi nết. Vậy nên ý, anh nghĩ là em cũng thường xuyên phải tâm sự với mẹ và em gái qua điện thoại nếu em không thường xuyên về nhà được. Nội dung của những câu chuyện tâm sự này thì chủ yếu là về việc một ngày qua ở nhà bố đã cư xử thế nào với gia đình, mẹ và em đã làm những gì, có điều gì đáng lo ngại hay không, vân vân. Hãy nhớ rằng em phải thường xuyên nhắc mẹ và em gái phải có ý thức tự bảo vệ mình. Và nếu việc kiểm soát máu cờ bạc của bố trở nên vượt ngoài khả năng của mẹ em ấy, thì lập tức mẹ phải nhờ hàng xóm hoặc họ hàng can thiệp ngay, không được tự ý cản ngăn lại mà lại rước tổn thương về phía mình. Và có một điều em phải xác định tinh thần với mẹ là nếu chẳng may có bất cứ chuyện gì vượt quá khả năng chịu đựng của mẹ thì mẹ hoàn toàn có thể chọn lựa ly thân hoặc thậm chí là ly hôn bố. Đừng để con cái là những rào cản trói buộc bản thân để mẹ phải nhịn nhục, nghĩ rằng vì con mà chấp nhận tiếp tục sống chung trong vỏ bọc gia đình vốn đã vụn vỡ từ lâu, để rồi lại chấp nhận nuốt vào trong những tổn thương về phía mình. Bởi mẹ em cũng cần có cho riêng mình niềm hạnh phúc của đời mẹ, thay vì những thiệt thòi đã phải chịu bấy lâu mà. Chữ hiếu cần đi kèm với chữ hiểu. Anh xin nhắc lại quan điểm anh đã đưa ra trong số radio này ngày hôm nay, và anh cũng đặt làm nhan đề cho số radio luôn. Tình thương và những sự báo hiếu là những điều mà những người con luôn luôn phải có và cần có dành cho đấng sinh thành của mình. Tuy nhiên, khi hoàn cảnh gia đình có những sự đặc thù nhất định, khi đấng sinh thành chưa thể thấu hiểu cho con cái và có những hành động đi ngược lại những quy chuẩn đạo đức và vượt qua những giới hạn tối thiểu, thì những người con cũng nên có những sự biện luận riêng mình để tình thương và sự báo đáp không trở thành những sự dung túng cho những bạo ngược và lỗi lầm. Chúc các em luôn bình an.